Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Pháp Bảo Đàn Kinh. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm thứ ba, tức là định huệ một thể. Sư dạy chúng, tức là lục tổ đó: này thiện tri thức, pháp môn của ta đây lấy định huệ làm gốc. Đại chúng chớ mê mờ nói định huệ riêng khác. Định huệ một thể chẳng phải hai. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ngay khi huệ thì định ở trong huệ, ngay khi định thì huệ ở trong định. Nếu biết nghĩa này, tức là định huệ đồng học. Tức là bây giờ chúng ta thấy một cái điểm. Thường thường là chúng ta đi nghe pháp á, gọi là văn, phải không? Mình nghe pháp á, mà khi mình nghe pháp rồi về cái mình tư duy thử, ông thầy này ông nói như thế có đúng lời Phật dạy hay không, tức là mình phải có cái tư duy, mà tư duy trong cái chánh kiến. Mà khi mình tư duy đúng rồi đó thì bắt đầu mình dụng công mình tu, gọi là văn tư tu. Thì khi mà văn tư tu á, nó nằm trong gì? Tam gì? Tam vô lậu học là giới, nhớ nha. Giới, định, tuệ. Khi mình tu á thì mình giữ giới. Thường thường chia ra giữ giới có mình sanh định, rồi sanh định mình phát huệ. Nhưng mà ở đây á, đặc biệt nhất lục tổ dạy mình á, là ngay huệ nó có sẵn định, mà ngay định có huệ rồi nó có hai. Hàng đại chúng thấy chẳng hạn như á, ngày xưa mình ở vùng quê á, mình thắp đèn dầu, phải không? Vì mình sợ gió quá, gió nó thổi nó tắt cái đèn dầu á, thì phải làm cái gì? Mình chụp cái bóng lên, phải không? Khi mình chụp cái bóng lên á, tức là giới ngăn những cái gió, cái gió trần tục bên ngoài nó vào. Nếu mà không có cái bóng đèn á, thì chắc chắn rằng á, sẽ tắt đèn. Cho nên khi mình chụp cái bóng lên gọi là giới. Mà đại chúng thấy không? Mà nếu mà không có gió thì cái đèn nó đứng yên. Mà đứng yên thì nó phát ra sáng. Đứng yên tức là định á, thể. Thì khi mà đứng yên nó phát ra ánh sáng, tức là dụng. Thì cái huệ tức là cái dụng. Để chúng thấy á, mình đủ cái nhân, đủ cái phước, mình tu về cái pháp môn gọi là đốn giáo, chỉ thẳng về tâm. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mà tâm mình yên, mà mình không có giấy niệm, không có một niệm nào hết, mà rõ suốt hết tất cả các pháp, tức là ở trên các vọng tưởng mà nó không dính mắt ở trên đó, tức là mình mới sơ cơ mà, thì ngay trong giờ phút đó nó cũng có định có tệ rồi, không? Rồi là định tệ đồng học. Thì như vậy bằng cái tinh thần của nhà thiền á, người xưa ta nói á, ngay trong thiền không? Là có định, mà ngay trong định có thiền, tức là thiền định. Thì đây á, chúng ta nghe một cái đoạn nhân duyên của thiền sư Huệ Hải khai thị, tức là trong Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Thế nào là thiền, sao là định? Thì đây ngài đáp nè: vọng niệm chẳng sanh tức là thiền. Tức là Huệ, vọng niệm mình không có sanh. Mà ở đây để chúng thấy có những người mới tu hoặc là tu lâu không có, cái mình sợ vọng tưởng lắm, mình rất là sợ vọng tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn cho nó yên, đúng không? Lần lần mình học sẽ thấy nè, có nhiều người nói đó, ngồi yên luôn, không có vận, không có gì hết đó, là đúng. Lục tổ nói đó cũng là cái bệnh, là cái pháp chói, đúng không? Mà đại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ cái mặt hồ này nè, hồi xưa mình không có thấy cá, mà mình cũng thấy sỏi sạn gì dưới hết á. Mà tại sao bây giờ mình thấy? Tại sao bây giờ thấy? Là do nước nó lóng trong lại, đúng không? Nước nó trong á thì mình mới thấy cá lội. Đó, bây giờ có cái hồ dưới này đại chúng xuống coi cá đầy hết luôn, mà không thấy con cá nào hết á. Đó, cái hồ lớn mình nè, cá nhiều lắm, mà không thấy con nào đó. Tại sao? Tại cái hồ đục của ông thấy, đúng không? Cũng vậy, khi ngày xưa ở ngoài đời á, mình chạy theo vọng tưởng, mình đắm đuối theo vọng tưởng, mình chết chìm trong cái vọng tưởng, cho nên mình thấy vọng tưởng, mình cũng sợ vọng tưởng. Thì khi mà bây giờ mình vào tu rồi đó, thì nhờ chư Phật, chư Tổ, gần đây nhất Sư Âm nói đó là cái vọng tưởng, cái suy nghĩ của mình là cái vọng tưởng, phải không? Có một cái ông nhà bác học thì tôi quên tên rồi, ông nói làm sao? Tức là tôi tư duy, tôi tồn tại, có nghĩa là tôi suy nghĩ tôi mới có tôi, còn mà không có suy nghĩ không có tôi. Ngày xưa mình cho đó là đúng là hay, không? Nhưng mình học Phật rồi mình thấy cái đó nó không đúng. Có những lúc mình đâu có tư duy, có những lúc mình đâu có suy nghĩ, không? Mình vẫn tồn tại. Hẹn như bây giờ sáng mai đi, mình thử đi, mình xả thiền xong đâu đó hết rồi á, cái mình ra bên bờ hồ này mình ngồi, mình ngồi với cái tâm mình á, tĩnh lặng, không có niệm hết á, vẫn thấy núi nè, vẫn thấy hồ, vẫn thấy sông, vẫn thấy cây cối, mà mình không có niệm hết á, không có một niệm phân biệt chan gì trong đó hết á. Có mình không? Có không? Có mình. Mà nhờ cái gì? Nhờ tu học mình mới biết chỗ đó. Cho nên gọi là vọng niệm chẳng sanh là thiền. Nói thẳng một điều luôn, bây giờ mình có cái túc duyên á, mình dùng cái từ là cái phúc á, cái phúc mình cũng lớn á, mình biết được cái pháp này mình tu, phải không? Để chúng thấy á, nếu mà mình tu được rồi á, tâm mình nó thênh thang, nó an ổn lắm. Nhiều lúc á, hỏi cái tuổi mình bao nhiêu mình cũng nhớ nữa, đúng không? Bởi vì nó vượt cái thời gian, nó vượt cái không gian, bởi vì nó không có dung túng vọng tưởng. Mà đã không dung túng vọng tưởng á, thì nó phi thời gian, phi không gian. Nhiều khi những người tu thiền 70-80 tuổi rồi tưởng mình 2-3 tuổi không à. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy cái đời sống mình nó vui, nó không có gì bận biểu hết. Đây mình nói hơi quá một chút, đúng không? Phải vậy không? Tức là mình không có dung túng vọng tưởng, mình vượt thoát cái không và cái thời, thì tự nhiên trong đó không có tuổi tác gì hết đó. Cho nên mình đọc trong kinh Pháp Hoa mà có một cái vị Phật gì đó mà nhập định thì sao? Mấy tỷ năm, là nó vượt cái không gian, vượt cái thời gian, thấy không? Chẳng hạn như tụi tôi mà bây giờ 50 mấy tuổi rồi đó, mà tưởng rằng mình 10 mấy tuổi, rõ ràng. Bởi vì mình không có vọng tưởng điên đảo mãi, phải không? Cho nên mà có những lúc mình làm việc thì nó hơi bận bịu một chút, nhưng mà hết công việc rồi bắt đầu mình đi kinh hành, mình thấy cuộc sống nó là như thế thôi. Đó, cho nên là mình được cái phước, cho nên gọi là vọng niệm mà không có sanh á, thì lúc đó có thiền. Thì như vậy cái thiền này á, không phải là ngồi, mà cũng phải nằm, mà cũng phải đi, cũng phải đứng, mà nó phi á, nó phi bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Nếu mà cái tâm mình nó không vọng tưởng, không gián niệm gì hết á, thì lúc đó có thiền. Mình ngặt một nỗi á, thì đi miết nó cũng nhập, phải không? Đứng miết nó cũng mỏi, mà nằm miết nó cũng sao ù lì. Cho nên là tổ mới đưa ra phương pháp ngồi, đúng không? Ngồi á, yên lại, giống như bây giờ cái ly nước ha, mình để lại nó mới lắng xuống, lắng đậm xuống mình mới thấy được. Đó. Cho nên bây giờ thế giới nó tôi hơi vọng tưởng một chút. Thì bây giờ mình á, thời buổi này mình cũng coi sơ qua tin tức ở bên ngoài nó nói làm sao. Thì bây giờ ở nước ngoài họ cũng phát minh ra, họ nói là tại sao á bây giờ cái thời gian mình nó thấy nhanh lắm. Cái thời gian mà sáng chiều rất là nhanh. Vừa thấy thứ hai là bây giờ thấy thứ bảy rồi. Rồi bây giờ mình thấy thứ bảy là đã thành là chuẩn bị chủ nhật kế tiếp. Chủ nhật tuần sau á, chứ không phải chủ nhật này. Nhanh mức độ vậy đó. Đến mức độ mấy đứa nhỏ nói dạo này sao mà đi học thấy nhanh quá. Thì bây giờ khoa học mới chứng minh á, là cái thời gian bữa nay nó nhanh hơn ngày xưa bằng nửa ngày. Chẳng hạn như ngày xưa là một ngày rưỡi mới là một ngày, thì bây giờ chưa tới ngày rưỡi, ví dụ vậy đó, nó nhanh mức độ vậy. Rồi bị gì nữa, rồi có những lúc mình cảm thấy nó mệt mỏi, 20-30 tuổi thôi chứ nhiều, nhức nhói xương này nó làm đủ thứ chuyện hết, nhức đầu nó thấp khớp nó làm đủ thứ hết. Có những người ta nói là ngủ không được, lạ lắm ngủ không được, là do cái gì biết không? À, họ phân tích là do cái trái đất á, mình á, bữa nay á, à, khoáng sản nè, thủy sản nè, rồi gì nữa, lâm sản, cái gì cũng phá sạch hết, nó làm cho trái đất nó kiệt quệ rồi. Trái đất nó giống như một cái con người á, bị gì, bị những cái con virus, bị những con virus nó thâm nhập, nó làm cho nó quằn quại. Thì bây giờ nó có những cái biến chuyển của trái đất, nó rung, nó rung động những cái tần số á. Thì như vậy bây giờ mình làm như thế nào đó để mình khơi hợp cái rung động của tần số cái quả đất mới này. Thì bây giờ nó phát minh ra được là chỉ có trường hợp là mình tạo các việc thiện pháp tu tập, đúng không? Tu tập để mình mới khơi hợp cái rung động cái tần số này. Cho nên á, tại sao á, có những lúc mình công phu mình tu tập á, làm cho mình nó không có bị nhức đầu, nó làm cho mình không bị chóng mặt, nó làm cho mình không bớt tư duy, bớt suy nghĩ là do mình tu tập. Đó, cho nên tôi nói thẳng một điều luôn. Có một cái ông người Mỹ, ông nói ở phương Đông có một cái gia tài vô giá luôn. Người ta hỏi ông gia tài vô giá là gì? Ông nói chính là thiền. Đó, thiền tập. Để chúng tin chứ bây giờ, gần đây tôi mở thất cho người ta nhập. Là thất không bao giờ chấm. Hết là lên, hết là lên. Có những người người ta bỏ công ăn việc làm luôn. À, có cái vị này họ làm dầu khí Vũng Tàu đó, không? Một tháng á, mấy trăm triệu nhưng họ bỏ hết, họ lên họ tu. Đó, họ xin à, lần trước là 10 ngày, bây giờ họ thấy có kết quả, họ lên là xin nửa tháng nữa. Tức họ tu, họ thấy được kết quả, họ thấy cái tâm họ đứng lại. Hồi xưa tới giờ họ chưa biết cái tâm mình là gì, không? Là nhờ dũng công, nhờ công phu, phải không? Cho nên á, Việt Nam mình á, gần đây á, nước ngoài họ mới phát hiện ra rằng á, có cái tu tập nhiều. Tôi nói cái tần số á, nhờ cái tu tập, nhờ cái thiện pháp nhiều á, cho nên những cái con virus kia nó bớt xâm nhập. Đó, trên khoa học nó chứng minh luôn rất là kỹ. Đó, cho nên á, mà đại chúng biết mà vọng niệm là gì biết không? Vọng niệm là gì, ai biết vọng niệm là gì? Bây giờ tôi cắt một đoạn ngắn thôi nha. Ngộ Đạt Quốc Sư á, phải không? Ngộ Đạt Quốc Sư á, ngày 10 đời làm cao tăng. Cho nên á, là cái nghiệp đời trước á, mình dùng cái nhân á, cái nhân mà đời trước gieo á, thì vô không được, quả thành tựu vô không được. Bây giờ ngài nhờ giữ giới lực, ngài giữ cái tâm ngài định tĩnh cho nó vô không được. Chỉ có một cái niệm duy nhất thôi. Niệm là lúc đó ông vua á, không? Ông vua Đường Ý Tâm á, ông tặng cái tổ Trần Hương, phải không? Thì khi mà tặng cái tổ Trần Hương, ngài lên ngài ngồi. Rồi khi ngài ngồi á, thì ông vua Đường Ý Tâm nè, rồi các quan nè, thần dân Phật tử lạy xuống. Vừa lạy xuống ngài nghĩ, ngài khởi một cái niệm là chỉ có ngài là mới được ngồi cái tòa trầm hương này thôi, còn không có ai ngồi được. Khởi niệm thôi, tâm nó hở. Thì như vậy vọng niệm tức là nghiệp lực, là ma trước, nhớ không? Mình tu thì bây giờ mình mới mà. Giống như bây giờ mình nghèo quá rồi, bây giờ tôi vô chưa dụ tôi nghèo đi, tôi nói tôi là tỷ phú nè, tôi thiếu nợ, ai đến đòi trợ ông này, nói dốc cho ông tiền đâu trả, thấy không? Nhưng mà khi mình là tỷ phú thật rồi, thì giống như á, ngày xưa mà vua Lê Trang Tâm á, đúng không? Ổng toàn là cái người thường á, ông ăn chịu á, gọi là thiếu chịu như chú chởm á, đâu có ai đòi đâu, không ai đòi, bởi vì đòi cũng đâu có tiền. Mà khi mà ông lên làm vua rồi đó, thì cái con nợ nó từ cái đầu làng mà đến cái cung điện luôn, vì thiếu chịu mức độ vậy. Rồi bây giờ là cái ông quan đại thần biết, bây giờ trả làm sao không biết, bây giờ ăn chịu đến mức độ mà không có sổ sách hết rồi, bây giờ làm sao? Đó, cho nên là ông quan đại thần nghĩ là cái kế, ông nói thôi bây giờ nè, tập trung lại hết đi, không đông lắm, bây giờ tiền nó rải ra ai lụm được nhiều lụm, bây giờ nhiều quá, ta nói là nợ như chú chởm á, không? Khi làm vua rồi đó thì mấy nợ nó mới đến. Thì cũng vậy, khi mình công phu mình tu tập á, đến giai đoạn mà chín mùi rồi đó, thì bắt đầu khởi niệm coi có. Khởi niệm là dính á. Còn bây giờ thôi mình khởi cợi mình, Mình khởi hụng này nó khởi kệ nó, mới tu thằng nào cũng được, phải không? Đó, rất là kỹ lắm, mới tu mà. À, cho nên mà khi mà mình tu á, mình tu mà được được rồi mà khởi niệm mà chết nha, khởi niệm là không được. À, cho nên vọng niệm tức là nghiệp lực nó đến, khởi niệm tức là nghiệp lực nó đến. Đó đâu chỉ cần gì, mình tu 5-10 năm thôi, phải không? Mình khởi niệm mà có cái chuyện gì mà nó ghê gớm nữa coi, à nó sẽ đến với mình. Đó cho nên gọi là vọng niệm chẳng sanh, tức là có thiền. Mà ngồi á, ngồi thấy bản tánh tức là định, thấy không? Đó cho nên á, tại sao Bồ Tát Long Thọ nói nè, giới lực là da, mà thiền định á là thịt, mà trí tuệ là xương, mà ngộ cái diệu tâm, ngộ cái diệu tánh á, thấy không? Tức là gì? Tức là tỷ. Thì như vậy đây nè, bản ngồi thấy bản tánh là định, bản tánh là tâm vô sanh của ông. Mà bữa tôi có dạy qua rồi mà có nhiều người chưa nghe. Lấy cái bản giùm tôi. Kéo bản. Bây giờ tôi ghi trên bản này, chúng mới thấy là mình có cái phước gì mình tu về cái pháp này. Bây giờ bữa tôi có giảng cho trường rồi, nhưng mà bây giờ đại chúng nhìn trên bảng mình á, hoặc là cái mê lầm là cái nhân của quá khứ. Bởi vì hồi xưa vô số kiếp mình không biết tu, mình biết tu cho nên mình tạo vô số nghiệp bị mê, mà do cái mê lầm về thân tâm, về ngũ uẩn, cái mình tạo vô số nghiệp. Mà chính mình tạo đó, bắt đầu nghiệp nó dẫn mình đi. Nghiệp mình mê làm mình tạo nè, mình tạo bây giờ nó sanh ra cái nghiệp. Cái nghiệp mình có mặt trong cuộc đời này. Rồi bắt đầu mà do trong cái việc làm của mình, nó cũng có thiện, có ác, cho nên nó có khổ, có vui, thấy không? Rồi có buồn, gì nữa, giận, gọi là hỉ nộ ái ố đầy hết luôn. Rồi sau đó cái mình thức tỉnh, cái mình tu, mình phá cái kiến, hoặc là cái tư hoặc này, kiến là cái thấy mê làm, tư là cái tư duy mình mê làm, bây giờ mình phá cái đó. Thì khi mà phá hai cái đó xong rồi đó, thì mình chứng quả vị A-la-hán. Thì khi mà chứng quả vị A-la-hán rồi, cái việc đầu tiên mình cái nhất là nợ đàn ra thí chủ, thì bây giờ mình phải độ sanh, nhớ nha, phải độ sanh. Mà độ sanh á, mà muốn thành Phật không phải một đời này, mà nó phải trải qua nhiều đời để độ sanh. Mà khi mà nhìn lại cái tâm của chúng sanh á, các ngài giật mình. Bây giờ nhớ nha, các ngài không phải giống như Phật, thấy không? Phật á, là nhìn nó tận cái bản thể mình, là thấy mình là Phật thật. Nhưng mà các vị A-la-hán nhìn tới, nhớ nha. Cho nên các A-la-hán nhìn không tới thì mới thấy cái tâm của các chúng sanh á, nó nhiều như các bụi, cái tật xấu á. Nên gọi là trần sa hoạch. Trần là bụi, sa là cát. Tức là cái mê lầm của mình nó nhiều như cát bụi vậy đó. Bây giờ dạy chưa chắc gì họ nghe. Cái hạn như bây giờ mình nói ngồi, cái người ta đứng, người kêu đứng, cái họ ngồi. Cái thì cái quỷ A-la-hán thí dụ như nghĩ vậy, tại sao tôi ngồi mà ông lại đứng? Thì cái chúng sanh nói, bây giờ tôi đứng ông làm gì tôi? Ví dụ vậy, tôi đứng làm gì tôi? Thì các A-la-hán nó chết rồi, cái này mình dạy sao được? Mình dạy mà kêu nó ngồi, nó đứng, nó ngồi. Bây giờ hỏi nó nói là tôi đứng, ông làm gì tôi? Và bây giờ tôi đưa ra một ví dụ chẳng hạn như á, là khi á, mà ngài thần quan đúng không, tức là tổ Huệ Khả mới đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là bạch hòa thượng, tăng con được yên không có an ổn, xin ngài á, tổ ban cho con pháp an tâm. Thì lúc này tổ Đạt Ma nói đem thanh an cho, đúng không? Thì lúc này ngài thần quan nhìn lại nói con tìm tâm được, đó là người xưa, còn bây giờ họ kêu đem thanh an cho, tâm đầu đem ra, ông vọng tưởng tôi nữa. Hiểu không? Là chúng hiểu không? Rồi bây giờ chẳng hạn như có những người nào mà đến nói thưa thầy con vọng tưởng quá, cái mình bắt trước người xưa nói ông đem vọng tưởng ra. Thì người xưa mà ta nhìn lại ta thấy vọng tưởng là yên rồi, còn lần này ông còn vọng tưởng tôi nữa, vọng tưởng đâu có đâu đem. Để chúng hiểu không? có nghĩa là tâm chúng sanh nó là gọi là khó uốn nắn. Cái tâm nó không có được nhu nhuyễn, được thanh tịnh. Sợ quá là cái gì? Đây. Sợ quá bắt đầu mới đưa dùng cái phương pháp. Bữa nay tôi dạy học quen phải có bản được. Có bản là minh chứng mới được. Đó, trăm không thủ tịch. Trầm không là gì? Trầm tức là chìm ở chỗ không, chìm ở chỗ không lặng, giữ lấy cái tịch tỉnh. Mà đại chúng thấy chìm ở chỗ không lặng, giữ cái chỗ tịch tỉnh rồi sướng lắm. Nói thiệt chứ bây giờ mà tôi đi làm Phật sự rồi tôi mong về tới thiền viện lắm. Để sáng hoặc là tối tôi lên ngọn đồi tôi ngồi, trời nó đẹp, khỏi nói luôn. Mà bây giờ đi làm Phật sự thì nó ngán thiệt. Nó không có xíu đâu mình còn ngán mà. Sợ lắm, bây giờ mà nghe nói mà đi làm Phật sự sợ lắm. Mà điều nó dùng cái từ là cực chẳng đã. Huống chi là các ngài mà đến cái chỗ này rồi là chìm cái chỗ không lặng, an ổn lắm. Mà thấy cái tâm chúng sanh nữa rồi. Mà khi mà ở trong cái trạng thái đó mãi như thế rồi đó, là các ngài nhập Niết Bàn luôn. Nhập Niết Bàn ở trong cảnh giới vô sanh, vĩnh viễn không độ sanh nữa. Mà lạ một điều là cái trần sa hoạt này á, mà nếu mà không phá, hay lắm, mình học hay lắm, học pháp gọi là vi diệu nha. Cái trần sa hoạt này mà không phá nha, là cái thằng vô minh hoạt này phá không được. Phá không được. Mà cái vô minh hoạt này á, nó có cái chi mạc vô minh. Cái chi mạc của mình là cành lá nè. À, bây giờ lên tôi dẫn chúng chút xíu quý vị thấy nè. Mà khi đại chúng mà muốn mà thành Phật cái nhân là phải phá cái thằng vô minh hoặc, tức là căn bản vô minh. Mà cái căn bản vô minh này là mình vừa có mặt trong cuộc đời nó đi theo, gọi là câu sanh ngã chấp. À, thì bây giờ muốn phá cái trần sa hoạt này á, là gọi là bụi cát của chúng sanh á, mà phá cái trần sa hoạt này được á thì mới phá thằng vô minh hoạt được. Thì bây giờ vô minh hoạt là gì đại chúng biết không? Vô minh hoạt là gì? Vô minh hoạt này tức là quên tánh giác trong đó, nhớ tánh giác lại, tức là phá được cái phần thằng vô minh hoạt. Vô minh hoạt này cho nên gọi là phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân. Nhưng mà muốn phá cái thằng vô minh hoạt này á, ngạt một nỗi là phải độ sanh. Nhớ vậy đó. Cho nên hỏi thế nào là Phật tâm chúng sanh, tức là Phật phải ở trong cái bụi trần của chúng sanh để mà phá nó. Thì như vậy là phải hiện thân trong ba cõi sáu đường độ sanh, thì lần lần mới dứt cái thằng vô minh hoạt. Khó vậy đó. Đó cho nên đại chúng thấy á, mà cái chi mạc vô minh là gì? Là khi chứng quả A-la-hán rồi vẫn còn tập khí dư thừa. Nó giống như là cái con cá hoa mình bỏ trong cái bịch, cái mình về mình bỏ con cá ra rồi mình ngửi cái bịch nó vẫn còn hôi đó, bỏ con cá ra rồi. Rồi giống như cái bao hương vậy, mình bỏ trong cái bịch, mình về mình bỏ cái hương ra rồi mà mình ngửi cái bao hương nó vẫn còn thơm và tập khí. À, giống như là
là trong đại trí độ lượng nói là ngài tôn giả Tóc Lăng và Bà Ta chứng A La Hán rồi vẫn còn tập khí ngã mạn. Là Phật nói là do gì? Do ông là 500 đời làm trưởng giả Bà La Môn còn. Bây giờ muốn phá cái thằng vô minh hoàng này để chứng Phật quả là phải ở trong các cõi độ sanh, ghê không? Mà còn mình ở trong cái chỗ tịch tỉnh thì độ sanh đâu được. Mà không độ sanh được thì mình biết mình là gì, thấy không? Cho nên như vậy là khi chúng ta ngồi thiền ở trong đại chúng, khi chúng ta tu tập tạo các việc thiện pháp, mà chỉ cần nhớ là cái bản tính của mình không chạy theo duyên, thì tức khắc là phá cái thằng vô minh hoặc, vậy thôi, thấy không? Mình thấy đơn giản không? Mà đơn giản này nhờ mình tu pháp này nha, không phải đơn giản. Đó, vậy thôi. Tức là cái mê lắm, đây này nè. Bản tánh của ông là gì? Là tâm vô sanh. Mà ngồi thấy bản tánh tức là định. Mà bản tánh là gì? Là tâm vô sanh, không có sanh gì, phải không? Đó, cho nên là tích tụ các việc thiện pháp rộng độ chúng sanh. Cho nên muốn làm Phật phải làm gì? Giờ muốn làm Phật phải làm gì? Cho nên có một ông cư sĩ đến mỗi ngày vô tướng, thiền sư vô tướng. Bây giờ con muốn làm Phật phải làm gì? Trước là ông muốn làm Phật á, là ông phải làm trâu ngựa cho chúng sanh nó cởi. Vậy đó. Dễ hay khó? Quý vị thấy dễ hay khó? Hả? Đó, cho nên ba cái phần này để chúng thấy á, nhiều lúc á, mình tưởng mình hiểu chút chút là xong, mà không phải. Đúng là xong là xong gì? Xong là xong hơn cái ngày xưa. Nhưng mà còn phải trải dài trong cái biển khổ sanh tử để dìu những người khác phá. Mình học qua những cái này chứ không thôi mình học tức tâm tức Phật, mình biết tức tâm tức Phật là gì. Nó có bản đồ hết á, không? Nó có bản đồ rõ ràng luôn. Đó. Đó, qua cái phần này chúng thấy. Mà định là gì? Định là đối cảnh tâm không sanh, tám gió thổi không động. Nếu người được định như thế, tuy là phàm phu mà liền vào quả vị Phật. Đó, định là tâm mình có sanh tám gió. Đó. Tám gió là gì? Tám gió là lợi nè, si nè, hỷ nè, dự nè, sưng nè, cơ nè, ổ nè, lạc. Đó, vừa rồi có một cái anh này, anh làm việc ở bên xã mình, anh kể đó. Anh có người bạn mà ba ruột của cái người bạn anh đó, mà người con rể trúng độc đắc có ba tựa, mà ông mừng ông á lên, cái tăng xong cái lên chết tại chỗ luôn. Không, chứ phải ông trúng đâu, không phải ông trúng mà con rể trúng đó, chứ không phải dễ đâu. Đó, cho nên qua cái này để chúng thấy mà lợi nó đến á, mình không cẩn thận cũng chết đó nha. Đó, vừa rồi có một cái ông này nè, ông cư sĩ mà ông trồng cây với mình á, ông ở Tiền Giang lên, ông kể câu chuyện đó. Kể câu chuyện là hai cái người này dưới Tiền Giang là cũng khổ mà, làm việc cũng vất vả, cho nên hôm ông kêu cái người con hay cháu gì không biết, không? Ra mua 10 tỷ số. Mà tôi hỏi chuyện này có thật không á? Ông thật là tôi để tôi kể người ta, chứ nói thật nó kỳ đúng không? Nói thật mà gần nhà con. Ra mua 10 tờ giấy số. Mà lỡ nó trúng mà cũng đỡ phải không? Cái mua 10 tờ giấy số xong cái tối lại đứa nhỏ chạy vô nói: Trúng độc đắc rồi, mừng quá mà. Sư phụ trúng độc đắc rồi. Không nghe chút độc đắc á, 10 tờ ít ra, 1 tờ là 1.2 tỷ á, nghe chút độc đắc á là cái xỉu tại chỗ. Xỉu tại chỗ tội ông vô cạo gió, cạo đồ bắt gió, cái ông tỉnh lại. Tỉnh hồn ngồi uống nước trà nhâm nhi, rồi ông tính 10 tờ phải làm gì làm kia. Cái nhỏ chạy vô khóc, ông hỏi cái gì khóc, chút độc đắc gì mà khóc. Lộn đài rồi, đài lộn, á xỉu lần nữa. Xỉu 2 lần, đó thấy không, lợi. Nghe lại cái xỉu cái bây giờ nghe si là gì? Si là lộn đài, đài Vĩnh Long, mua đài Vĩnh Long mà dò đài Cần Thơ, chết không? Chặt đó không? Đó, cho nên là lợi mà nó vô mình á, là coi thử cái tâm mình sao. Mà khi mà nó si hao rồi coi thử tâm mình sao. Đó. Mà bây giờ đại chúng thấy nè, bây giờ mình đưa qua cái phần tài lợi thì mình nói, bây giờ mình đưa sâu vô cái phần ngũ uẩn của mình. Lợi là gì? Lợi có nghĩa là khi mà thân thể mình khỏe mạnh, đầy đủ, an ổn, đó là lợi. Khi mà lúc mà cái bệnh nó đến, cái già cái bệnh nó đến, tức là si. Mình coi thử buồn khổ không? Vậy thôi, công phu như đó thôi. Công phu là ở trên cái thân của mình công phu. Khi mà cái lợi nó đến, thấy không? Là có những cái câu chuyện trong cuộc đời nó vui, nó cũng đến với mình. Cho nên mình như thế nào đó, mình bình thản, nhớ nha, bình thản. Khi cái lợi đến, khi cái si đến. Nói cho khó nhưng phải dễ đâu, đúng không? Khó lắm chứ không phải. Đó, đại chúng mà có nghe câu chuyện mà ông Tô Đông Pha nhiều lần rồi, thấy không? Ông Tô Đông Pha, ông viết cái bài thơ, ông gửi cho ngài Phật Ấn. Thánh Chúa Thiên Trung Thiên Hào Quang Chiếu Đại Thiên, tám gió thổi không động, ngồi trên tòa sang hoàng. Ông nói tám gió mà thổi không có động nữa. Ông chèo chiếc thuyền ra, ông đưa cho Thiền Sư Phật Ấn. Thiền Sư Phật Ấn phê vô hai chữ, ba chữ chứ, cục cước chó, cục cước chó, cục cước chó, đưa ổng. Khi mà Tiểu Đồng đưa cho ổng rồi, ổng cầm lên, ổng giận đỏ mặt luôn. Ổng chèo thuyền qua liền. Ông chèo thuyền qua, ông nói tôi với thầy là ăn năm nằm một chiếu, sướng khổ có nhau. Mà tôi với thầy cũng đâu có thù hằn gì đâu, mà tôi đưa thầy có bài thơ mà thầy ghi vô, thầy ký ở dưới tên là cục cước chó, cục cước chó. Thì lúc này thì sư phụ ấm làm sao? Tám gió thổi chẳng động, cước chó thổi sang sông. Tám gió mà thổi không động, nhưng mà ghi cục cước chó thổi sang sông liền. Cho nên cái thiền mình không giấu ai được hết á, phải không? Ngày xưa mà sư phụ thường chiếu á, ai mà ra thất sư phụ nói thôi đừng trình gì, thôi đừng trình, mấy chú đừng trình, mấy chú sắm rồi tôi biết à, sắm rồi tôi biết. Ai mà ra thất mà đến trình sư phụ nói thôi đừng trình chứ nhiều, chỉ cần sắm là tôi biết liền, phải không? Đó cho nên là bây giờ mình học về giáo á, mình học về giáo thì mình trốn là được, mà mình học về thiền á không có trốn, thấy không? Đó cho nên ba cái phần này gì, lợi nè, si nè, hỷ tức là ta quỷ nhục mình đó, thấy không? Dự là ta đề cao mình đó. Đó cái hẹn hôm nào đó cái ta nhìn mặt mình, trời ơi chị mới tu thì tu mấy năm rồi, 5 năm, trời mặt chị sáng ghê, ngồi thiền dữ lắm nha, mặt sáng y như là nghệ sĩ lệ thủy vậy. Cái mình vui vui, thấy không? Ngày khi mà ta đưa lên mây không, đưa lên thẳng lên mây không, nhưng mà nhìn kỹ lại nha, em nhìn kỹ em mới thấy chị á mặt không khác gì con khỉ. Mà lúc đó làm sao? Lúc đó mà tâm mình bất động, nói lệ thủy cũng được, mà nói con khỉ con gì cũng được rồi. Đó tu á, cảnh giới là phải nói à, dữ lắm á, đúng không? Cảnh giới đó. Cho nên á, có người nói sư ông Trúc Lâm á, sau này á mà hòa thượng tịch rồi đó, thì ai á mà để cho chúng con noi theo để mà tu học? Sư ông Trúc Lâm trả lời một câu, người đó tám gió thổi không động. Ghê không? Tám gió thổi không động. Lợi nè, si nè, hỷ nè, dự nè, sưng nè, cơ nè, khổ lạc. Cơ là đói á, sưng là sưng tụng mình lên. Khổ đó, vui, đói khát, đủ hết. Ta mình là bất động hết. Đó cho nên là nói thẳng điều luôn, mình tu thiền là mình lấy cái thước này mình đo mình, thấy không? Mà khi mà mình ta khen cũng được, mà ta chê cũng được, ta làm cái gì mình cũng bất động hết, là biết là mình tu tiến á. Cái này nó không phải là cái này không phải là cái nói suông nha, mà khi mình tu đến cái cảnh giới này rồi thì cái hạt giống này trong mình nó còn nữa chứ gì hết á. Nói thẳng điều luôn, mình cũng hay gì mà do mình tu cái này vô minh, cái căn bản của mình nó hết thì tự nhiên nó còn chứ tới đâu, đúng không? Giống như mà ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi ngài Trung Ấp vậy, thế mà là nghĩa Phật tánh á. Ngài Trung Ấp quý như là có con khỉ ở trong chuồng, nó kêu ché ché, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài nói mà con khỉ ở trong chuồng nó ngủ sao hòa thượng? Thì lúc này thiền sư Trung Ấp nói ta với ông cùng nhau thấy rồi, Bởi vì Ngài nói là khi mà con khỉ bên ngoài nó kêu cách mấy thì kêu, mà con khỉ bên trong nó ngủ thì thôi cũng bình thường. Mình sợ nhất là con khỉ bên ngoài nó chập mình, mà con khỉ bên trong mình nó thức. Con khỉ bên ngoài nó kêu ché ché, con khỉ bên trong nó thức, nó kêu ché ché luôn rồi xong về. Thấy không? Mà khi mà bên ngoài nó kêu cách mấy thì kêu, mà bên trong mình nó ngủ, rồi cái thức này nó không hoạt động nữa, nó ngủ. Nhưng các thiền sư á, hồi xưa tôi qua bên Úc á, có bà này á, có một cái bà Phật tử lớn nó trình kiến giải tôi á. Bà nói thưa thầy, con có một lần, bà nói luôn, nó có một lần cũng rớt trong cảnh giới này. Là khi á, thường thường á, về nhà là ông chồng của con, ông hay cằn nhằn con lắm, ông hay làm khó dễ lắm, bị bà đi chùa ông chịu. Cái một hôm mà khi mà ổng bảo vừa về một cái nha, ổng chửi bà, mà bà nói lúc đó tự nhiên bà rớt trong cái cảnh giới mà không lặng á, tâm nó bất động, nó chợt ra, vô chợt ra lạ vậy. Cho nên đại chúng thấy á, mà khi á, cái ông bà La Môn mà ổng đánh ngày sáu lại phất á, thấy không, ổng đánh cách mấy ngày cũng đau, bởi vì ngày vô một cái định, vô cái đại định á, mà khi á, đánh nó có một cái năng lực nó đẩy. Cho nên mình tu một thời gian thì cái lời đó không có chạm mình được. Mình thấy có những người mà nói cách mấy người ta cũng cười, người ta cũng vui, là cái lời của mình không có chạm vô, chứ không phải gì. Còn bây giờ mà mình nghe cái mình buồn hay mình khổ hay mình phiền não là người ta vừa nói một cái nó vô liền, vừa nó vô. Bắt cái nó đưa xuống cái bộ não, và cái bộ não mình chia trẻ ra. Hạn như người ta đi ngang thôi cười hết, chụp lên nó chụp đưa não, bà này hình như ba nói mình thiếu tiền, ba khi dễ mình đó, nó chụp nó phân tích lên, nó phân tích là nó chia trẻ, chẳng hạn như là người ta cười mình cũng nói khi khinh mình, rồi ta cái gì mình cũng nói được, là cái thành thức mình nó nhanh quá, nó chụp vô nó gửi vô ham, nó chụp cái nó gửi xuống liền, nó phân tích rồi nó đưa ra là cái lời phân tích. Còn đằng này mình tu đến cảnh giới rồi thì nói cách mấy cười kệ, không có chụp vô nữa. Ở trong chúng tôi có những vị hay lắm nha, họ nói cái gì người đó cũng cười cũng vui, không có gì hết, bất động vậy đó. Mà chính cái điều đó là những người mà ta mới tu ta thấy ta cũng phát tính tâm theo, phải không? Bất động đó, vô không được. Mà khi đại chúng thấy mà mình vô không được thì mình chết rồi, mình biết đi về đâu. Ông bạn ông Vững nói, thường nghe cõi A Xúc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Tâm mình bất động là tự nhiên đến các cõi Phật, không cần cầu xin gì hết á đó. Vì sao? Vì kinh Bồ Tát Giới nói chúng sanh thọ Phật giới liền vào ngôi vị Phật, người được như thế gọi là giải thoát, cũng gọi đến bờ bên kia hơn lục độ, vượt khỏi tam giới, là Bồ Tát đại lực, là bậc tôn vô lượng lực, là đại trượng phu. Một dọc luôn, nếu mình được như thế, nếu mình được mà tám gió mà thổi mình đó, mình bất động á, thì gọi là gì? Là mình là giải thoát, đến bờ bên kia hơn lục độ ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, vượt luôn. Gì nữa? Vượt ra ngoài tam giới ba cõi, không? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Là gì? Là Bồ Tát đại lực, ghê không? Tức là sức mạnh lớn á. Rồi trong cái quyển mà Thần Hội Ngữ Lục, một hôm Pháp Sư Chiết đến hỏi Thiền Sư Thần Hội, thế nào là nghĩa định vệ đồng thời? Tôi dẫn chứng trong cái câu của Lục Tổ. Thiền Sư Thần Hội đáp: niệm chẳng khởi, rỗng suốt không có gì, tức gọi là chánh định, nghe không? Niệm chẳng khởi mà gì? Rỗng suốt không có gì hết đó, tức gọi là chánh định. Niệm mà không khởi, nhớ nha, không khởi nhưng mà rỗng suốt, tức là biết hết tất cả muôn pháp, rỗng suốt mà biết hết. Nhưng nhớ một điều là niệm có khởi. Vì hay thấy niệm không khởi, rỗng suốt không có gì, tức gọi là chánh huệ. Đó thôi, kia là chánh định, đây là chánh huệ. Nhớ nè, vì hay thấy niệm không khởi, rẫm suốt không có gì, tức là phải rõ ràng thường biết đó. Nếu được vậy, ngay khi định gọi là thể của huệ, ngay khi có huệ tức là dụng của định đó. Dụng Hàng như hàng ngày này mà nói năng động tịnh mà tâm mình không có duyên theo các pháp để mà sanh tâm, thì cái đó là gì? Là dụng của mình định, dụng thể mà. Còn ở đây á, để chúng thấy một cái điểm này nè, thường thường mình làm cái gì mình cũng phan duyên, mình duyên theo pháp á. Duyên theo pháp thì nó có buồn, có vui, có sướng, có khổ đủ hết. Mà mình ở trong cái cảnh giới bất động đó thì mình cũng làm, mình làm tất cả các việc mà không có dính mắc các việc nào hết. Thì đó là gì? Ngay khi có huệ, tức là dụng của ổn định, là dụng của ổn định. Ngay lúc định không có định, ngay lúc huệ không có huệ, vì cớ sao? Vì tánh tự như, đó gọi là định huệ đồng thời. Đây đưa xuống một lớp đó nha. Nãy một lớp, bây giờ một lớp đó là gì? Bây giờ bản tánh nó là tự như rồi, bây giờ mình tạm gọi là định huệ, chứ thật ra định huệ gì nữa? Nhớ, hiểu không? Ý ngài nói nè, ngay lúc định không có định, ngay lúc huệ không có huệ, vì sao? Vì tự tánh nó là tự như rồi. Bây giờ mình làm cái này gọi là giáo, đưa ra cái bản đồ cho mình biết định huệ. Thiệt ra cái bản tánh nó không có định huệ, cái bản tánh nó rỗng suốt, gọi là bản lai vô nhất vật, rồi định huệ gì nữa? Nhưng bây giờ mình mới tu là tập mình, mình ngồi yên tức là định, rõ suốt các pháp tức là huệ, ngay huệ có định cho định, để cho mình biết. Nhưng mà thật ra là bản tánh nó là tự như rồi. Thì trong cái bản tánh đó, nó không có định, không có huệ gì hết á. Thì chúng hiểu không? Đó, giống như là ý các ngài nói á, là giống như là mạt vàng mà quý mà bỏ trong mắt nó cũng sớm. Thì ngay trong lúc đó là đừng có ngồi nói đây là định, đây là huệ, không có nữa. Phải không? Đó, cho nên là ngài Tâm Bình có một bài kệ đó, sao? Chính ngay thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Trong đây mình liễu rồi đó thì đâu có phân là thể dụng gì nữa. Thì chúng hiểu không? Đó, cái chỗ này nó hơi sâu một chút. Tức là bản tánh nó tự tịnh tự định rồi, nó không nói là định huệ gì đó nữa hết. Bản tánh nó tự như. Đó. Cho nên tôi kể câu chuyện thêm nữa. Một hôm ông đại thi nhân Bạch Cư Vị đến hỏi thiền sư Di Phan. Khi mà ông đến ông hỏi pháp á, thì lúc này ngài Di Phan ngài nói là sao ở trong tâm mà vọng khởi phân biệt. Thì ông nói nè, Bạch Cư Vị thưa, đã không phân biệt thì lấy gì tu tánh? Tức là mình ngồi mà mình không phân biệt đây là thiện, đây là ác, đây là phải, đây là quấy, thì lấy gì tu tâm? Đây là bước đầu của người tu thiền. Thì thiền sư đáp nè, tâm vốn không thương tổn, vì sao đòi tu? Tự nó như rồi vì sao đòi tu? Cần biết đạo không kể dơ hay sạch, tất cả đều cốt, chẳng nên khởi niệm vậy thôi. Đừng nên khởi niệm. Thì ngay trong giờ phút đó thì nó vắng bạch những cái tư tưởng tư duy, thì lúc này không có nói là định hay là huệ gì hết. Thì ông Bạch Cư Vị thưa nè, dơ thì có thể bỏ đi, không nên khởi niệm, còn sạch có thể không niệm được sao? Chẳng hạn như cái niệm ác thì mình buông được, mà bây giờ mình hỏi Bạch Hòa Thượng, chẳng lẽ cái niệm thiện cho không khởi, thấy không? Nên cái niệm thiện cho không khởi, niệm ác là không buông được rồi đó. Nhưng mà bây giờ cái niệm thiện nè, chẳng lẽ không cho con khởi, mà con không khởi niệm thiện thì lấy gì con làm thiện? Đó, thấy không? Giống như mình không? Bây giờ con không khởi cái niệm là con đi bố thí, con đi cúng dường, con đi làm các việc từ thiện, thì làm sao con làm được? Đó. Thì trong cảnh giới này, trong nhà thiền gọi là gì? Gọi là vô tác diệu lực. Vô tác diệu lực là mình tu đến cảnh giới là không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa. Thì từ cái bản thể là mình làm thiện, nhưng mà mình làm là bản tánh của mình thôi. Phải không? Để chúng hiểu không? Cũng giống như là mình ăn, mình uống hàng ngày bình thường cái gì hết. Còn bây giờ là ngày xưa, giờ mình suốt ngày nghĩ ác, làm ác. Thì bây giờ mình làm thiện, mình bắt buộc phải nghĩ. Nhưng mà đến cảnh giới mà như rồi đó, bất động rồi đó, thì gì? Gọi là vô tác diệu lực. Mình thấy người ta khổ, mình giúp thôi, chứ mình nói là người này tại sao mình giúp, và tại sao mình giúp thì không cần nói nữa. Thì chúng hiểu điểm đó. Thì các ngài nói là mình tằng hắng, mình khạc nhổ, mình giơ ngón tay mình, cái gì nó không có ngồi cái hư không vậy thôi. Tức là mình làm cái gì nó cũng đều ở trong cái bản thể diệu lực hết đó. Trên đây nói nè, cho nên thiền sư Di Phan đáp nè, cũng giống như mắt người không thể chứa hoặc, hoặc vàng tuy là đồ trân bảo mà lọt vào mắt cũng là bệnh. Mây đen che bầu trời mà mây trắng cũng che bầu trời, thấy không? Không phải là mây đã che, chứ đừng có nói là ôi tại sao mà mây trắng mình thích, mây trắng thì thích mà mây đen thì không thích, thấy không? Hình như chiều sáng nè, hồi chiều hôm qua cho Phật tử á, đến thiền viện tôi nhìn qua cái dãy núi á, thấy mây trắng nó phủ luôn, mây trắng đẹp thiệt nhưng mà không thấy đỉnh núi, không thấy đỉnh núi. Rồi có bữa nha là trời mưa, trời mà chuẩn bị nó kéo mưa là mây đen nó phủ luôn, không thấy đỉnh núi. Mà mây đen thì mình thích thiệt, đúng không? Mà mây trắng mình thích. Nhưng mà sáng á, khoảng chừng 7-8 giờ sáng á, không có mây trắng, không có mây đen, đỉnh núi nó hiện lên sờ sờ luôn, thấy không? Vậy thôi. Niệm ác tức là mây đen, niệm thiện tức là mây trắng, cũng che lấp cái bản thể của mình. Cho cái người tu thiền cần nhất là không khởi niệm thiện, không khởi niệm ác. Đó, gọi là ngơ ngơ chẳng làm thiện, ngáo ngáo chẳng làm ác, không? Lặng lẽ dứt thấy nghe, thên thang tâm không dính. Nói thiệt cái cho tu thiền là hay lắm á, mình chịu mình tu thiền được mà giống như cái người chơi cờ tướng á, không? Cái nước cờ càng vô sâu càng nó có những kỳ bí, để gì mình khám phá ra được mặt thật xưa nay của mình là gì, đúng không? Nói thiệt quý Phật tử, một kiếp người không uổng khi gặp được cái pháp này. Tôi không phải tôi ở pháp này mà tôi ca tụng nha, không uổng một kiếp người, đúng không? Mình đến trong cái cuộc đời này không có uổng gì. Mình tưởng là đến nha, mình tưởng rằng đến trần gian rong chơi một thoáng thôi, đúng không? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay. Nhưng mà xuống cái trần, có trần ai cũng xuống hết. Ai mà mình dùng cái từ là lỡ tạo nghiệp chuyện biết mình có mặt trong cuộc đời này, mà may mắn trong cuộc đời này để mình khám phá ra được thân phận của mình là gì, thấy không? Có những lúc mình làm một cái người nghệ sĩ, mình làm vua cũng có, làm hoàng hậu cũng có, làm công chúa cũng có, làm thái tử cũng có. Nhưng mà ngặt một nỗi á, khi mình làm hoàng hậu, làm công chúa mình quên đi, mình quên là mình đang đóng vai. Mà khi á, mà cái màn sân khấu nó đóng lên là đóng cái cụp, thân phận mình là cái gì? Đó đó, người tu của mình hay. Khi mà cái màn rung nó hạ xuống rồi á, thì mình mới hay ra được mình là ai, mình từ đâu đến, mình từ đâu đến, ta là ai, từ nơi nào ta đến. 100 năm tạm gọi một đời người, được mất hơn thua, ván cờ tàn, giờ chung cuộc, về đâu ta có biết. Nhưng mình về chỗ nào mình biết chỗ nào mình về, đến chỗ nào mình biết chỗ nào mình đến, từ đâu mình đến, tức là mình khám phá ra, thấy không? Mình khám phá ra được. Mà khi mà thiện ác mà mình không khởi thì tức khắc bản tánh nó lộ lộ, nó hiện ra, thì lúc này mình mới biết mình từ đâu mình đến, mình đến trong cuộc đời này mình làm cái gì, bổn phận mình làm cái gì để mình thực hiện theo con đường đó. Giờ để chúng biết cho nghỉ 5 phút nếu lên trình tôi đến đây cuộc đời làm gì, nói thử coi, cho 5 phút đó. Đến cuộc đời làm gì đó. Nói đi, nói là có nhưng không phải nói là giỡn đâu. Đến đời làm gì? Đến đời làm gì? Mình mà nắm bắt được rồi mình đến cuộc đời này mình làm cái gì rồi nha, thì bây giờ mình chiều nay về mình là cái con người mới, nhớ nha. Chiều nay về mình là con người mới, con người sáng tạo. Bảo đảm chiều nay về là mình vô nhà chồng hoặc là con mình nói trời ơi bà là ở đâu bà đến vậy, bà ở đâu bà đến. Tin điều đó không? Bà ở đâu bà đến? Diệu Tăng ở đâu đến đây nè, đâu phải nhà của bà đâu, bà vô sanh ra con người mới. Thấy không? Tôi nói cái điểm này để chúng biết nè, không phải tôi nói chơi. Mà khi mình khám phá ra được mình cái gì, mình có một cái sống thực, không phải mình sống vì cho mình nữa, mà mình sống cho tất cả mọi người. Mình tu không phải vì cho mình nữa, mình tu cho tất cả mọi người. Mình làm cái gì cũng vì tha nhân, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, mà không vì cái giúp đỡ đó mà mình tăng trưởng những cái ngã dính đó nữa. Bây giờ mình có mặt trong cuộc đời, mình đã có mặt trong cuộc đời này là cái gì rồi, mà khi mà khám phá được chỗ đó rồi ấy, thì cái cuộc sống mình khác hơn ngày xưa lắm, sống khác lắm. Các ngài nói giống như mà ông vua nhà Đường đó, không Đường trung tâm hay gì đó, ông nói ngài quốc sư Huệ Trung, ông hỏi về cái pháp giải thoát, thì quốc sư Huệ Trung nói như thế này nè: bệ hạ thấy đám mây không? Nó thấy. Cái đám mây này do nó đóng đinh hay là nó mắc sợi dây lại? Pháp giải thoát nó gì? Giống như đám mây vậy, bồng bềnh. Đủ duyên mình đến cái cuộc đời này, hết duyên thì mình biến thành mưa rớt xuống, mưa biến thành mây, mây biến thành mưa, nó lưu chuyển. Thấy không? Mà mưa mà nó xuống, nó không phải là nó thương cái đất nước Việt Nam mà này nó xuống, mà nó ghét đất nước kia nó xuống, phải. Bản chất nó là như thế thôi, bản tánh là như thế thôi, thấy không? Đủ duyên ấy thì làm mưa, phải không? Mà mưa mà hết duyên thì làm mây, tiếp tục vậy thôi, không có do mà dính mắt ấp đóng cột gì hết. Pháp giải thoát cũng như thế. Cho nên mình tu thiền mà được rồi nha, là cái tâm mình nó thênh thang lắm, nó không có dính. Ai nói ngày xưa một chút xíu thôi là chết với mình đó nha. Bây giờ thôi bình thường nhẹ, người ta nói là nhẹ như lâm hồng, phải không? Nhẹ như lâm hồng. Cái chuyện ngày xưa là chết với tôi, nhưng mà cho tôi tu rồi. Bữa tôi kể đại chúng hay không? Hay câu chuyện gì không? Chuyện chết coi tôi. Có cái bà này bắt đến bắt trình thiền sư, một vị thiền sư. Bà nói là: thưa hòa thượng, gần nhà con có bà này. Bà này bắt tên bà Tám, phải không? Vũ dụ thì dễ hiểu, bắt tên bà Tám. Mà bà ăn chay nha, thưa hòa thượng, bà ăn chay nè, bà niệm Phật nè, bà tụng kinh nè, mà bà sân dữ lắm, bà sân chịu hết nổi luôn. Mà con hiểu làm sao nữa. Thì cái vị thiền sư nói: bây giờ chiều nay bà về, không? Chiều nay bà về, bà gặp bà Tám, bà nói nè: tại sao bà ăn chay, tại sao bà niệm Phật, tại sao bà tụng kinh mà bà sân với vậy? Thì bà Tám bà nói như thế nào đó, bà đến bà nói tôi. Thì chiều về cái bà này gặp bà Tám, đón đầu ngõ liền: bà chứ tôi thấy bà ăn chay nè, niệm Phật nè, mà tụng kinh nữa, mà tại sao bà sân vậy? Thì bà Tám bà trả lời: tôi nói thiệt với bà nha, nếu mà tôi không ăn chay, nếu mà không niệm Phật, nếu mà tôi không tụng kinh, là giờ này tôi ăn thịt bà rồi á, tôi ăn thịt bà rồi á. Giờ tôi ăn thịt bà rồi. Thì bà này bà chạy lên chùa bà nói liền, bà chạy lên chùa bà nói: Hòa thượng, có đáp số rồi. Hỏi đáp số làm sao? Là con nghe lời hòa thượng, là con chân cái đầu ngõ thì con nói bà Tám: tại sao bà ăn chay, tại sao bà niệm Phật, tại sao bà tụng kinh, bà sân vậy? Thì thiền sư hỏi: thì bà nói sao? Bà nói với con nè: tao mà không ăn chay như là tao ăn thịt mày rồi. Cái đó ăn thịt mày rồi. Thì lúc này thiền sư nói: đó, cái đó mới tu á, cái đó bà tu dữ lắm á. Nếu mà bà ăn mặn là giờ đó bà ăn thịt con rồi, giờ con chết rồi chứ đâu gặp thầy nữa đâu. Có tự hiểu điểm đó không? Hiểu không? Ai hiểu vậy thì lên. Nếu mà giờ này bà ăn mặn là chết con rồi đó. Lợi ích của ăn chay chỗ đó không? Nhờ bà ăn chay, nhờ niệm Phật, giờ tụng kinh, tha mạng con đó chứ. Giờ này mà bà ăn mặn là chết con rồi đó. Không có kịp mà đến mà gặp thầy mà chăn trối mà nói lời nào hết. Không? Mà con chết đứng như từ hải luôn chứ con đừng có tưởng. Mà nhờ người ta tu vậy đó, nên nhiều khi mình thấy người ta tu mình nói này nói kia, phải không? Đỡ bớt chứ phải không? Đỡ nhiều lắm. Đó. Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Những người học đạo chớ nói trước định rồi phát huệ, trước huệ rồi phát định, mỗi thứ riêng khác. Khởi cái thấy này thì pháp có hai tướng, tức là có hai tướng định và huệ. Miệng nói lời lành mà trong tâm chẳng lành thì không có định vệ không bình đẳng. Nếu tâm miệng điều lành, tâm ngồi một thứ, tức là định vệ, tức là bình đẳng. Trong ngồi một thứ định vệ tức là bình đẳng, thấy không? Nghe như bây giờ mình muốn định vệ sao là trong tâm nhớ, trong tâm mình sao miệng nói vậy? Trong tâm mình lành, miệng nói lành luôn. Hẹn như bây giờ mình gặp có người bạn mình nó bị đổ nợ hay bị cháy nhà, bị gì hết, mình đến mình chia buồn. Trời ơi, tôi thấy chị đổ nợ, thấy nhà cháy, tôi thương quá. Tôi thương đó là thương, mà trong tâm mình nghĩ chẳng mày chết rồi, bữa mày chửi tao. Mất định vệ, dễ vậy thôi. Mà mình cũng hay vậy đó nha. Mình đến mình chia buồn đó, mà trong tâm mình sao khởi cái niệm đó, nó khi dở tôi, bây giờ nó đổ nợ đó, khi dở tôi. Nhưng mà ba sao, trời ơi, chị thương chị quá, tôi thương chị quá, chị làm gì chị đổ nợ vậy? Nhưng mà trong tâm mình nghĩ khác. Mình có không? Giơ tay lên. Ai có giơ lên thử thử giùm đi. Có giơ lên. Nó xuống, ai cũng bị cái này hết á. Ai cũng bệnh này hết đó nha, chứ không phải dễ đâu. Cho nên trước thiền viện của thiền sư Băng Cây á, có một bạn bị mù mắt. Bị mù mắt rồi mà nó tan thính lắm. Mà ổng làm cái nghề ăn xin á, trước thiền viện của thiền sư Băng Cây 30 năm. Mà ổng nói sao biết không? Ông nói là tôi ở đây 30 năm trong cái vùng này, mà tôi á chỉ có nghe thiền sư Băng Cây trong tâm nghĩ thiện thì ngài nói lời thiện, thấy không? Còn ngồi ra đa phần là trong tâm nghĩ ác mà miệng thì nói thiện, ngài nói luôn, thấy không? Cho nên có những người họ đến họ nói làm này kia chi buồn rồi này kia, thiệt ra thì trong tâm họ nghĩ khác nhiều lắm nha. Ở đây là tôi xin sám hối trước, tại sao tôi dám nói? Tại vì tôi người tu. Thấy không? Tôi người tu rồi, tôi ở chùa, ở thiền viện, tôi ở thôi mòn gói mòn chân luôn. Tôi thấy có những người nói vậy mà việc làm họ khác, là tức là có nghĩa là ngoài miệng thì họ nói vậy mà trong tâm họ làm khác. Đó, cho nên là không có gì, không có định vệ bình đẳng. Đó, cho nên mình ráng cố gắng sao á, mình thương người ta thật thì mình cũng phải miệng mình nói thương, thấy không? Đó, cái này mà ai mà nói thẳng một điều luôn là trong một cái xã hội, trong một gia đình mà ai cũng như thế này thì hay biết mấy, đúng không? Là rất là tốt. Có sao nói như thế? Rồi bây giờ mình nghe giảng như thế rồi á, thầy nói có sao nói như vậy, phải không? Cái hôm nào cái mình gặp cái bà Tám ở đây ngồi ăn, tôi thấy bà sáng giờ đâu có làm đâu mà bà ăn. Cái tôi nói chị đừng có nói như vậy, người ta buồn. Từ bữa thầy dạy sao trong tâm làm sao nói như vậy, chết rồi. cho nên Phật pháp mình phải hiểu, phải không? Phải không? Hiểu chỗ nào? À, ngày sáng là Phật nói á, nếu muốn mà xây dựng người ta phải nhớ là năm pháp, một là lời chân thật, hai là thương người, ba là gì? Ba là đừng có nói giữa đám đông, đúng không? Nói hai người thôi. Nói hai người sao? Tôi nghe người ta nói chị nha, đẹp người nè, đẹp nó cái gì chị cũng đẹp hết, tốn những cái gì chị cũng đẹp hết á. Mà có một cái tật là thầy là chị vô thì chị ăn á, chị bóc chị làm ta ghê quá, chị bỏ này hay biết mấy, đó người ta bỏ liền, đúng không? Nhớ nha. Xây dựng người ta mà hai người thôi, đừng có đông, đúng không? À, trong tâm mình nghĩ mình thương người ta thật rồi mình chân thật gì nữa, giúp đỡ người ta. Ngày sáng Phật nói phải ta năm pháp đó, nhớ nha, đừng có nói à con nghĩ sao con nói như thế thì nó không được. Tự ngộ tu hành không ở chỗ tranh cãi, nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không dứt hơn thua, trở lại tăng ngã và pháp, không lì bốn tướng, tức là ngã nhân chúng sanh thọ giả đó. Tự ngộ tu hành đừng có tranh cãi, đừng có tranh pháp này cao thấp kia thấp, đừng có tranh cái gì hết, tâm thành mình tu thôi thì đúng, mà tranh cãi thì nó không đúng. Tranh cãi là cái pháp gì? Pháp ngã rồi, đúng không? Sanh ra bốn tướng. Đó. Này thiện tri thức, định tuệ quý như cái gì? Quý như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là tối. Đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai mà thể vốn đồng một, pháp định tuệ này cũng lại như thế.
đó, thấy không? Nãy tôi có chia sẻ phân tích cho quý Phật tử thấy rồi đó. Này thiện tri thức, nhất hạnh tam muội là đối với tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thường thực hành một tâm ngay thẳng đó. Như kinh Tịnh Danh nói, trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, chớ có tâm thực hành công quậy mà miệng cứ nói trực.
Sổ dậy cặn kẽ cho mình tu lắm. À, nhất hạnh tâm muội là gì? Là đi đứng nằm ngồi thẳng một đường thôi, không có công quẹo, không có gì hết. À, cho nên đại chúng thấy á, một hôm có ông tăng hỏi thiền sư Đại Mai á, đường nào ra khỏi núi? Ông đến hỏi gì? Ngài nói cứ đi thẳng. Mình thấy thiền sư trả lời hay không? Đường nào ra khỏi núi là nói núi gì? Núi xanh nè, núi già, núi bệnh, núi chết. Mà bây giờ mình muốn ra khỏi bốn cái núi này, cứ một đường đi thẳng, đừng có công việc gì hết đó. Cứ một pháp mình tu, nắm được cái pháp nào đó rồi mình tu đúng một đường luôn là sẽ đến. Chứ đừng có mai pháp này mốt pháp kia nó lộn xộn sàn ẩu đó. Rồi kế là gì? À, kế là mình thực hành ngay thẳng, chứ không phải là mình thực hành công quậy mà miệng mình cứ nói trực thì nó không đúng. Miệng nói nhất hạnh tam muội mà chẳng thực hành tâm ngay thẳng, xong thực hành ngay thẳng thì đối tất cả pháp chớ có chấp vướng, chớ có dính mắt á. Người mê dính mắt tướng của pháp, chấp nhất hạnh tam muội, liền nói ngồi bất động, tâm vọng chẳng khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Khởi cái hiểu này tức là đồng với vô tình, lại là nhân duyên chướng đạo, tức là mình ngồi bạc hết, không còn gì hết nữa, đồng như gỗ đá rồi, thấy không? Tức là vẫn có cái biết rõ ràng nhưng mà bất động thì đúng, thấy không? Cái này gọi nè đó. Tức là ở trên cảnh mà không dính mắt đi đứng nằm ngồi đó, bất động. Này thiện tri thức, đạo cần phải trôi chảy, cớ sao lại ngưng trệ? Tâm chẳng trụ nơi pháp, đạo liền trôi chảy. À, tức là mình xuống qua hết nha, nhưng mình xuống cái bình xuống hết, mà đừng ở trên đó sanh tâm. Tức là đạo phải thông lưu á. À, chứ mình ở trên tướng này, mình trụ trên tướng này, mình phân biệt, mình chia trẻ, tức là đạo nó thông lưu, à, ngưng trệ. À, nếu tâm trụ pháp gọi là tự chói, nếu nói ngồi bất động là phải. Thế nhưng Ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, bị âm di ma cập quở trách. À, cho nên mình qua các pháp đốn này rồi á, thì các ngài nói mình trụ cái gì cũng được. À, mình mới đầu ban đầu mình tạm vậy thôi, để điếm hơi thở phải không, rồi theo dõi hơi thở, nhưng mà đến cái chỗ rốt ráo rồi thì cái này buông luôn. Tức là mình trụ hơi thở cũng được. Mình trụ, hồi xưa mình ở ngoài đời mình nghe người ta kể đó, trụ hơi thở, trụ cây nhang, trụ bình hoa, trụ chóp mũi, tức là bị cột, bị chói, gỡ được, nhớ nha, suốt qua hết, không dính mắt. Trên cái phương pháp ngồi thiền này, mình tu được rồi nó nhẹ lắm. Tức là không có trụ đan điền, không có trụ gì hết á. Không mà trụ tức là bị cột, bị chói. À, cho nên nói nè, rồi mình nói là ngồi bất động là phải, thì tôn giả Xá Lợi Phất nói á, bị ông Di Ma Cập gỡ. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất ngồi trong rừng, ông Di Ma Cập gỡ, ông nói á, này Xá Lợi Phất, ngồi như thế há gọi là ngồi thiền sao? Mà ở trong ba cõi mà tâm bất động chính là thiền. Ở trong ba cõi thì dục giới, sắc giới, hữu giới, nãy tôi nói này, ở trong trần sa hoạt mà tâm bất động thì chính đó mới gọi là thiền được, thấy không? Đó. Cho nên có ông tăng đến hỏi thiền sư Diêu Hoan, thế nào là đạo? Hỏi thế nào là đạo? Cái thiền sư núi, thiền sư nói là núi rất tốt, à, núi rất tốt. Thì ông tăng nói là con hỏi đạo, vì sao hòa thượng nói núi rất tốt? Thì thiền sư Diêu Phan nói, ông chỉ thấy núi cho nên không thấy đạo, thấy không? Mình vừa nghe núi cái mình chạy theo núi rồi, mình nói ồ tại sao con nói đạo, hòa thượng nói núi? Tức là thiền sư nói ông nghe nói núi là ông chạy theo núi rồi, ông nghe nói sông là ông chạy theo sông, mà ông quên đạo. Thì ngay trong giờ phút đó phải làm gì? Tự mọi người hiểu, phải không? Này không giải thích nữa, đúng không? Ngay trong giờ phút đó hỏi thế nào là đạo, thì Ngài nói là núi rất tốt. Thì mình phải làm như thế nào đó, mình biểu hiện như thế nào đó cho thiền sư biết là mình không dính mắt trên các pháp, qua hết luôn mà không dính mắt. Đó, cái này là phương pháp của mình tu đó. Đó.
Thì bây giờ chúng ta học đúng cũng gần 3 giờ ha. Là gần mình gần là 1 tiếng 1 tiếng 5 phút 10 phút gì đó, đúng không? Thì bây giờ có cái ai mà thắc mắc thì thưa hỏi chúng tôi để tùy nghi trả lời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử nào có thắc mắc gì không? Hỏi cần được, nếu mà không cần được mở được không cần được, có hỏi bình thường. Có Phật tử này hỏi là khi mình tụng sám hối sáu căn có một đoạn là thích lắng lời tà, mê mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng, đúng không? Tức là cái căn tai. Thường thường ngày xưa mình thích lời tà, tức là những cái lời mà cái lời mình dùng cái từ mà lời nó không có phải là Phật pháp. Lời tà là cái lời mình không có thể nào mà nói được, đúng không? Bởi vì ông vua Trần Thái Tông, ông là một vị vua, hoặc là mình thích là đàn ca sướng hát, nó làm mất đi cái chân tâm của mình, nó làm mất đi cái bổn tánh của mình đó. Trong cái thời quá khứ hoặc cái thời hiện tại, mình thích nghe những cái lời này lắm, cho nên mê mất gốc chân, đuổi theo ngoại cảnh vậy đó, phải không? Ngoại vọng như ngoại cảnh thôi. Nó dễ đơn giản không? Chạy theo ngoại cảnh là mình đắm đuối trên đó. Thì bây giờ mình thành tâm mình sám hối á, thì người xưa nói là tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ, tổ ông tế nói hồn nhiên mặc áo xiêm. Thì mình tùy duyên có nghĩa là mình có cái nhân cái duyên á, mình đến cái chỗ nào đó hoặc ở nhà mình tùy duyên mình thành tâm mình sám hối. Thì khi mình tụng đọc sám hối gì á, gọi là sám là sám cái lỗi cũ, mình không tiếp tục làm cái mới nữa, gọi là mình trả nợ cũ đừng có quay mới nữa đó. Mình đọc, mình nghe, mình tụng rồi đó, mình tụng đọc rồi á, mới cái quăng tự bát nhã về mình ngồi cái mình quán chiếu là cái lời này á, ông vua Trần Thái Tông ông nói có đúng hay không. Thì khi mình quán chiếu thật kỹ á, thì gọi là quán chiếu bát nhã. Thì khi mình thực hiện, mình tu tập để mình chuyển hóa nó, mình không theo nữa để mình tu tập á, thì khi mà mình ngộ được rồi đó, nhận được, mình chứng nghiệp rồi đó, thì mình không bao giờ mình làm cái việc này nữa. Tức là mình đi ngang qua mình nghe nó cũng dửng dưng thôi, đúng không? Gọi là thật tướng bát nhã. Vì cái nghe này á, đại chúng thấy á, có những cái mình cũng hay gì. Đại chúng biết rồi á, khi á, mà mình bơm cái bong bóng lên đó, thì mình thấy có những lỗ mọt nó xì ra, đúng không? Hạn như bây giờ cái bong bóng mình không có bơm mình không thấy gì hết, mà khi mình bơm căng lên rồi đó thì có những cái lỗ mọt nó xì ra. Thì mình tu cũng vậy, mỗi người mỗi nghiệp. Người ta thích ăn thì không có thích uống, người thích uống thì không thích ăn, người thích ngủ, rồi người thích nghe nhạc, rồi người thích nghe cái nhạc ruột của mình nữa, phải không? Cái bản nhạc mà bản nhạc ruột thì thích lắm. Hạn như ở đây mà hát hoài á, từ từ tôi thấy bình thường, từ hát hoài nó nhàm. Nhưng mà khi mà cái bản ruột nó đến á, mình mà qua được cái bản ruột á, thì mấy người gọi là giỏi đó. Để chúng thấy không, nghĩa là trong cái quá khứ hoặc đời hiện tại mình nghe những cái lời tà quậy thì mình thích, mình đắm đuối, thì bây giờ mình thành tâm mình sám hối. Thì sám hối á,
là tạm ngay trong giờ phút đó mình dừng lại, mình không có tạo tác nữa. Nhưng mà khi mình ra rồi thì mình có giữ được hay không, cái đó còn vấn đề nữa, đúng không? Đó, cho nên để chúng thấy khi mà con trâu nó ở trong chuồng thì không sao, mà khi mà nó ra khỏi chuồng rồi đó, chạy đông chạy tây, đụng chỗ nào nó cũng hút hết đó. Cho nên khi mà ông có một ông tăng mà đến hỏi ngài Bạch Đôn Thủ Sơ đó, ngài nói là trâu đã thần chưa, trâu ông thần chưa, thì ông tăng nói là dạ thần rồi. Cái người chửi một mặt xối xả luôn, cái mặt ông đỏ lên. Cái thiền sư nói trâu ở trong chuồng đủ nước đủ cỏ, mà trâu ra khỏi chuồng chạy đông chạy tây. Khi mình ở trong cái cảnh gì bây giờ, ai nói mình giận, mình giận ông không? Thì mình giận cũng kỳ quá, đang nghe pháp sao giận. Nhưng mà bà ra bà chết cho tôi, bà ra đi, bà ra cửa chết cho tôi, ví dụ vậy. Làm ra cửa khác, nói trong này khác, khổ vậy đó. Đó, cho nên là cái sám hối để mình nhớ, mình không có tiếp tục mình tạo nghiệp nữa, dừng lại, chứ không phải là chưa có hết tội, đúng không? Để chúng nhớ. Chừng nào mình ở trong cái bản tế, gọi là bản tâm mà sáng suốt của mình á, sống thật sự trọn vẹn đó, thì tội đem đến ở chỗ nào? Người xưa nói tội đem đến ở chỗ nào, đúng không? Tánh tội vốn không do tâm tạo mà, tâm nếu mà diệt rồi á, tội cũng sạch trong luôn, phải không? Tội trong tâm diệt cả điều không, đó mới thật là chân sám hối, gọi là thật tướng. Tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối ngồi ngay niệm thật tướng. Tội nghiệp như sương mốc, tệ nhật liền tiêu tan. Như vậy mình sám hối ngồi ngay niệm thật tướng là gì? Là ở trong bản thể, ngồi ngay niệm thật tướng là ở trong bản thể thì tội nó không vui nữa. Gọi là gì? Tức là khi mình ở trong cái bản thể bản tế rồi đó, gọi là ngồi ngay niệm thật tướng, tội nghiệp từ đâu mà nó có. Mà muốn được như thế thì gì? Nghiệp tội giống như sương mốc vậy, mà ánh sáng trí tuệ mà có mặt rồi đó thì tội nó tự nó dứt vậy thôi, đúng không? Cho nên gọi là mình phá từng phần để mình chứng nhập từng phần. Rồi tử nào hỏi thêm không? Có Phật tử nào hỏi nữa không? Có Phật tử hỏi. Là sao quên gì? Quên gì? Học pháp quên luôn á.
Thì ta thì quên đó, không suy nghĩ tới. Thì con tập bài tới bây giờ là giống như là ngày giải pháp xong nhưng mà mình cũng quên đó.
Trong kinh Tương Bộ, Đức Phật dạy như thế nè: này các thầy tỳ kheo, có ba hạng người có mặt trong cuộc đời này, mà ba hạng người này á, Phật nói là quý như á, một người thứ nhất á là trí tuệ lộn ngược, người thứ hai á là trí tuệ như bắp quế, người thứ ba là Phật nói là trí tuệ thù thắng. này các tỳ kheo, thế nào là trí tuệ như lộn ngược? Phật nói chẳng hạn như cái người này đến nghe pháp rồi ra ta hỏi, chẳng hạn như hỏi tam quy là gì, tam là ba, quy là ba con rùa, nó lộn lên lộn xuống thì không biết, không hỏi là, chẳng hạn ta hỏi là quy là gì, nó quy là què, y là gì, y là cái áo, mà lộn ngược lộn xuôi không biết. Phật nói là trí tuệ lộn ngược. Này các tỳ kheo, thế nào là trí tuệ như bắp quế? Phật nói chẳng hạn như cái người này á, bỏ đồ ăn trên bắp quế, đứng dậy tuột hết, đứng dậy. Chẳng hạn như là cái người này nghe pháp xong là ra ta hỏi anh theo đạo gì, nó theo đạo Phật, thì như vậy Phật là gì? Tôi nghe chứ tôi không nhớ. Thì Phật nói là trí tuệ như bất vế. Này các tỳ kheo, có người trí tuệ thù thắng, tức là khi họ nghe pháp rồi, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều thanh tịnh trong sạch ghi nhận. Đó là trí tuệ thù thắng. Này các tỳ kheo, Như Lai tán thán cái trí tuệ thù thắng. Thì như vậy chúng ta đừng có hiểu lầm, phải không? Nhiều khi mình hiểu lầm á, nó có hai trường hợp. Trường hợp này mình nghe, mình bỏ thị phi rồi, cái mình nói Phật pháp mình á, mình quên tuốt hết luôn. Ở đây á, để chúng nhớ nha, Phật pháp như ngón tay chỉ mặt trăng, mà ngón tay không có thì làm gì mà biết mặt trăng, phải nương tựa. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác á, nói Bồ Tát á, thì phải làm gì? Bồ Tát mà muốn giáo hóa chúng sanh á, là phải đa quan học rộng nghe nhiều. Để chúng nhớ không? Ngài Thần Tú á, không? Tướng hảo, học rộng nghe nhiều. Trên Ngài về kinh á, Ngài mới làm quốc sư, thầy của bà Võ Tắc Thiên. Thì lúc đó Lục Tổ biết rồi, mời Lục Tổ xuống, Lục Tổ nhất định xuống. Bây giờ Ngài là gì? Ngài biết á, mà Ngài là cái người lãnh nam, là cái người quê mùa, mà xuống thì chắc chắn rằng bà sẽ khởi niệm không có tốt. Điều đó là chắc chắn. Ngài không bao giờ Ngài xuống, có lý nhiều mặt lắm. Thì như vậy á, cái người mà học rộng mà nghe nhiều á, Phật nói giống như tôn giả sáng là Phật vậy. Giống như một người giàu có mà khi mà tắm rửa xong rồi á, thì mở cái tủ áo quần ra, nhiều áo quần lắm, muốn lựa nào lựa. Thì cũng vậy, Bồ Tát mà đi vào trong cái phương tiện này rồi, chúng ta học qua Pháp Bảo Đàn á, Lục Tổ dạy á, cái gì? Tâm thâm mà thiết phải thâm, như nhật nguyệt giữ hư không. Thấy không? Mình mà tâm thâm rồi, thiết mình phải thâm nữa, chứ không phải mình quên hết. Đó cho nên đại chúng thấy có những vị mà cư sĩ ta rất là giỏi, ta nghe pháp rồi ta hiểu đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối ta nhớ hết, mà ta không có dính mắt, không có chắc. Nên khi mà Ngài Pháp Đạt đến lễ Lục Tổ đầu sắc đó, Tổ nói ông lễ tôi đầu sắc đó là chi bằng đừng lễ, thì trong tâm ông có chứa sự nghiệp gì? Ông nói ông tụng một ngày 3000 biết pháp qua. Tổ nói lễ cốt chặt cái cờ ngã mạng, sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh mà quên công phước vô tỷ. Khi mà giải thích cho ông một hồi, ông ngộ ra được. Ông nói vậy thưa hòa thượng, thì từ đây trở lên con không tụng đọc pháp qua nữa được không? Tổ nói kinh đâu có lỗi, lỗi tại ông. Ông mà ngộ được rồi thì ông chuyển được kinh, còn ông chưa ngộ thì kinh nó chuyển ông. Kinh không có lỗi, ông về ông tụng nhiều nào tốt mấy. Nhớ, người tu thiền mình phải hiểu điểm đó. Tu thiền mình á, tôi nói giống như hôm qua tôi dạy đó, trong cái lực học nó ngộ, nó có 4 phần: khai, giá, trì, phạm. Khai là gì? Chẳng hạn mình giữ cái lực đó mở ra cho mình một cái con đường, chứ không phải mình dính cứng ngắc. Phật pháp không vậy đó, chứ không phải mình nghe đó quên thì phi là quên Phật pháp được đó. Cái đó là hay, không phải. Cái người xưa ta cần quên thì cần, mà cần nhớ là nhớ, chứ không phải người ta lãng nhãn, lãng nhãn là bệnh. Nhớ không? Ngày bây giờ tôi, bây giờ trong đầu tôi không có ghi nhận hết, nhưng mà ai hỏi thầy, thầy ở trong chứng đạo ca lại gì tôi nhớ liền. Quân bất kiến tuyệt học vô quy ngàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu tranh, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức Pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất hoặc ngũ ấm phù quân vô khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một, chứng thập tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệp trần sa kiếp. Và đó là thượng mắt được tôi học thuộc, mà bây giờ nói nhớ sao nhớ, mà đụng chặn là nhớ, đụng chặn là nhớ. Hẹn bây giờ nè, bây giờ chém gió một chút, con bị Phật tử hỏi cái hẹn như ngày xưa mà tôi học võ thuật đi, hẹn cái bài là khai tâm, là thôi sơn cực tiền gì đó, một dọc luôn là đọc ra, đọc bài thiếu đó, bây giờ theo nhớ, phải không? Nhưng mà chỉ cần mà địch thủ đánh cái gạt, ví dụ chẳng lẽ bây giờ mình đi mình muốn muốn gì nó mình khùng sao? Ngay bây giờ tôi đi mà tôi gì khùng, khùng nói phải không? Mình học là nó thắng vô tâm mình. Bây giờ ta tung cái đòn mình ra không thì tung cái đòn ra mình đỡ gập đó, nó rõ ràng cho mình đi. Ồ khùng, Phật pháp nó cũng vậy, nhớ nha, Phật pháp nó cũng vậy đó, chứ phải là tôi thị phi tôi quên, là Phật pháp tôi quên tốt luôn. Vậy mà vậy là mấy ông thầy này ông nhớ vậy là chắc ông tu đâu. Nhiều khi mình nghĩ vậy, mấy ông thầy ông nhớ thì chắc ông đâu có tu đâu, gì mà ông nhớ, nó có gì ông cũng nhớ hết, thấy không? Nhưng bây giờ nói mà tôi đi mà tôi đọc á, ở Thường Chiếu có cái bài này gọi là bà quý, gọi là quý khùng á, cô Hạnh biết không? À bà nhớ mà bắt đầu bà đọc suốt luôn, như hệ như là bà đi ra đường bà cũng đọc. Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau, người thiện tưởng là khổ, thiện nghiệp chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy em cũng đọc suốt mà bắt không. Còn tôi không có khùng là sao? Tôi hỏi thưa thầy, con thấy cái người này á, họ nói á là tại sao á tôi làm thiện mà tôi không thấy gì vui hết, thì mình đọc ra à, rồi bây giờ người ta nói là bây giờ cái người này nói là cái ông này á ông làm ác á mà ông thấy chả quả báo gì đâu, thì cái mình đọc ra người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau, cái giảng bài pháp phải không? Có cần soạn gì đâu. Rồi người thiện là mình đọc ra à, khi mà làm thiện là nghiệp thiện chưa chín mùi, mà nghiệp thiện chín mùi rồi cái người thiện thấy an vui, cho mình đọc ra vậy thôi. Chứ còn mình đọc lãm nhảm là khùng mới nha, nhớ nha, đọc lãm nhảm là khùng á, cần nhớ là nhớ ông cần thôi vậy thôi. Cho nên là tôi tại sao mà tôi thích thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Tại là chúng biết không? Cái đây tượng này không, ở quý Phật tử mà đi xuống ngay cái đường vô nội viện tượng. Rồi vài bữa tôi thờ cái cửa ngay cửa Đông Nam tượng nữa là ba tượng, chuẩn bị thỉnh về. Là biết sao không? Bồ Tát Quán Tự Tại đặc biệt á, một chân ngày co vô, chân ngày duỗi. Cần thì co mà cần thì duỗi, Phật pháp nó gì không cố định. Thấy không? Ngày như Phật dạy nè, các thầy tỳ kheo đi không được chạy. Mà một hôm á cái ông thầy này là ổng là tài xế, phải không? Ổng tài xế. Thì chúng bị rắn cắn, mình nói ông chạy nhanh đi, ông chạy nhanh xuống là chân thôi người ta chết, rắn cắn chết, chở người này đi. Thì ông nói không, con đi về, thầy chịu thôi, cũng đi. Xuống là chết liền, vừa xuống là thằng nhỏ chết, đập nó vô, chạy, lỗi gì đâu, thấy không? Mà trong luật Phật cũng nói luôn, Phật nói là có ông thầy tỳ kheo này, Phật dạy là đừng có chạy. Cái một hôm cái vô rừng á, khất thực á, bị đi ngang qua khu rừng nó cọp nó rượt không dám chạy, về trình Phật, Phật nói chạy giờ đó mà đi gì nữa, giờ đó mà gì gì chết luôn. Mở ra lực nó vậy á, thấy không? Đơn giản vậy thôi. Nên mình hiểu lực rồi mà không cái dính mắt không có chấp nữa. Phật pháp vậy chứ mình đừng thấy người ta làm gì mình nói gì, thấy không? Rồi có một lần á có một lần Phật dạy các thầy tỳ kheo là mấy ông phải giữ quay ghi phép tác nè, mấy ông là người xuất gia rồi đi đến cái vùng nào thì mà tiểu thì ngồi xuống, đừng có đứng, đứng kỳ lắm ngồi xuống. Cái đến cái vùng đó thì chúng sanh ở cái vùng đó hiềm nghi, nói với Phật, nó đồn lên nói mấy ông thầy nói gì mà tăng đâu mà tăng, toàn là đàn bà không, đàn bà mới ngồi tiểu. Thì câu chuyện này đến Phật, Phật nó đứng lên. Mình đến cái vùng đó mà ta nói gì thì mình đứng lên. Rồi bắt đầu đi chỗ nào cũng đứng hết. Đứng đến cái vùng mà Tỳ Xá Ly á, thì dân chúng nó nói trời ơi mấy ông thầy tỳ kheo này nha, phải nói là tu hành gì mà đứng giống như ngựa vậy. Cái về trên Phật, Phật nó ngồi xuống, phải không? Người ta nói ngồi giống như đàn bà thì mình đứng, mà người ta nói mình đứng giống như ngựa thì ngồi, chứ thôi với lực nằm đó, Phật pháp nó không vậy đó. Đừng có chấp, nó nhớ không, là chúng nhớ không? Mình hiểu Phật pháp rồi là mình tự tại lắm, cần nhớ nhớ, cần nhớ thôi, nhớ mà đừng có lảm nhảm mà bệnh á, mà quên hết là cũng bệnh đó nha, chứ không phải. Này thôi mình hồi hướng ha, đến giờ.
Chúng sanh do biên thời nguyện đó phiền não vô tận thời nguyện đó phát mong vô
thông báo quý Phật tử ha. Tức là khóa tu kỳ tới là đúng ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý, tức là nhằm ngày thứ bảy rằm. Và khóa tu kỳ tới là ngày 14 tháng 10 Canh Tý. Sở dĩ mà tôi thông báo như thế là vì ngày 15 tháng 10, tức là xin phép sư phụ là an vị tổ đường, rồi đủ duyên, tức là an vị tổ đường, rồi mình làm cái lễ đặt đá để xây dựng cái giảng đường. Bởi vì để chúng thấy là cái giảng đường này nói là như thế, chứ bây giờ nó cái tuổi thọ nó 3 năm nữa phải bỏ. Để chúng biết là ngày xưa là tụi tôi là tính là không có tiền làm cái móng tạm. Cái móng chỗ này là tạm, chứ nhà thầu cái thằng kỹ sư nó là không được xây dắt. Xây dắt nó sẽ sập. Rồi lúc đó là thấy là cái lễ khánh thành á, sợ nhiều người quá, thì tụi tôi mới lọc đọc hơn làm đại đi. Thì ông kỹ sư nói thầy làm là sập á, thì có một số thợ nó không sao cứ làm đi, cái móng này sao mà sập. Thì quả tình là khi làm lên là không dám lập ngói lập to thôi, mà bây giờ xung quanh nó nứt hết luôn, nứt đó, để chúng thấy nó nứt nó hở. Nhiều khi mình ngồi đây á, nhiều khi mình nhờ Tam Bảo á nha, nói đừng sợ. Thấy không? Cho nên là cái điều kiện của mình bắt buộc phải làm, cho nên là tụi tôi phải làm cái giảng đường. Mà cái giảng đường kỳ này là mình phải đóng la phong như thế nào, âm thanh như thế nào, để cho trên dưới đều nghe thông suốt. Bây giờ cái giảng đường này mình làm quy mô theo cái kiểu quốc tế đó, nên bắt buộc phải làm. Chạy đằng trời nào cũng phải làm cái giảng đường hết đó. Đó, rồi cái này sẽ bỏ làm cái thư viện, thấy không? Vì cái hoàn cảnh ngày xưa mình thiếu thốn nhiều, mình làm tạm. Thì khi bây giờ mình làm, cho nên ở đây là tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm này nè. Không phải là tôi đặt đá mà tôi kiếm tiền, nhớ nha. Đây tôi nói thẳng điều luôn, không phải tôi kiếm tiền. Ai nói tôi đặt đá kiếm tiền là cái người đó mới hiểu. Bởi vì khi mà đặt đá chẳng hạn như cái thiền đường, cái nhà tổ đi, hạn như đặt đá cái nhà tổ người ta cúng dường giỏi lắm mà 200 triệu hết. Ở đây mình nói trắng luôn, làm sao mà làm. Nhưng mà đặt đá là gì? Đặt đá để cho các vị hòa thượng, quý thầy lớn về ta chứng minh. Ta chứng minh thì cái chỗ đó mình tu mới được. Thầy chúng hiểu điểm đó không? Cho nên vừa rồi nè, có một cái ông thầy này nè, tôi giấu tên. Ông đến gặp tôi. Tôi nói ông phải mời, không mời sư phụ được ra được á, là ông phải về trình sư phụ. Đúng không? Quên tắt máy.